bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Y Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 dương lịch 2016, tức ngày 18 tháng 11 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về chuyến cứu trợ lũ lụt của Viện Hoa Đào tại hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.
Báo trình cứu trợ lũ lụt hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoa Đạo, kính bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, kính bạch Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hoa Đạo, vừa qua sau khi chúng con trên đường đi cứu trợ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị về, thì cơn lũ lụt xảy ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều nhất là Phú Yên, kế tiếp là Khánh Hòa, làm thiệt hại về người và của rất nặng nề, nên chúng con tổ chức chuyến đi cứu trợ miền Trung lần thứ hai như sau.
1. Ngày 9 tháng 12 2016, 4 giờ 30 sáng. Khởi hành, đoàn gồm có con Thích Nguyên Lý, thầy Pháp Hải, trụ trì chùa Từ Ân tại Mỹ. Thầy Pháp Hải vận động quý Phật tử quen biết, quý đệ tử tại gia, một số tịnh tài về kết hợp với chúng con để đi cứu trợ, và 28 nam nữ Phật tử chùa Từ Hiếu tháp tùng. Chúng con đi bằng xe 45 chỗ, do một Phật tử là chủ xe nên phát tâm cúng dường, không lấy tiền chuyên chở phóng vật từ Sài Gòn ra miền Trung cứu trợ.
Ngày 10 tháng 12 năm 2016, cứu trợ tại xã Xuân Sơn, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, gồm có 350 phần quà, phẩm vật gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 kg đường, 1 bịch bột nêm, 1 chai dầu gió, 1 bì thư 200.000 đồng, trị giá 350 phần, nhân 400.000 đồng, tổng cộng 140 triệu đồng. Cứu trợ tại thôn Hội Tím, xã An Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, gồm có 200 phần quà, phẩm vật như phẩm vật tại xã Xuân Sơn, Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, trị giá 200 phần, nhân 400.000 đồng, tổng cộng 80 triệu đồng. Cứu trợ tại xã An Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, gồm có 450 phần quà, phẩm vật như trên, trị giá 450 phần quà, nhân 400.000 đồng, tổng cộng 180 triệu đồng.
3. Ngày 11 tháng 12 2016, khi vào Khánh Hòa, chúng con được các anh chị ban hướng dẫn gia đình Phật tử Khánh Hòa hướng dẫn từng địa điểm để cứu trợ, đặc biệt đường vào thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Con đường mới đổ đất đá, trời thì mưa, vì sợ lún nên các xe không chạy thêm được nữa. Nếu chạy được thì vào đó không chỗ quay đầu, cho nên tất cả xe phải chạy lui, đồng thời báo tin người dân trong thôn Ba Dùi ra nhận quà. Cũng may mượn được căn nhà người dân, chất hàng cứu trợ, nếu không, tất cả hàng hóa cũng như người sẽ bị ướt.
Cứu trợ tại xã Bình Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, gồm có 28 phần quà phẩm vật như trên, trị giá 28 phần, nhân 400.000 đồng, tổng cộng 11.200.000 đồng. Cứu trợ tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, gồm có 100 phần quà phẩm vật như trên, trị giá 100 phần, nhân 400.000 đồng, tổng cộng 40 triệu đồng. cứu trợ tại thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, gồm có 190 phần quà, phẩm vật như trên, trị giá 190 phần, nhân 400.000 đồng, tổng cộng 76 triệu đồng.
Cứu trợ tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, gồm có 80 phần quà, phẩm vật như trên, trị giá 80 phần, nhân 400.000 đồng, bằng 32 triệu đồng. Cứu trợ tại Cam Ranh, Khánh Hòa, gồm có 100 phần quà, phẩm vật như trên, trị giá 100 phần, nhân 400.000 đồng, bằng 40 triệu đồng. Tổng kết, cứu trợ tại Phú Yên, 1.000 phần quà, trị giá 400 triệu đồng. Cứu trợ tại Khánh Hòa, 500 phần quà, trị giá 200 triệu đồng. Tổng cộng, 1.500 phần quà, tổng trị giá 600 triệu đồng.
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, kính bạch Hòa Thượng Viện Trường, còn thiết nghĩ Tổng vụ Từ thiện Xã hội chỉ tổ chức đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt miền Trung lần thứ hai là chấm dứt, nhưng không ngờ lại thêm trận lũ lụt tại tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thời gian gần đây, làm thiệt hại về người và của còn nặng hơn tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hơn nữa, chư tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử trong và ngoài nước đã gửi thêm tiền về Tổng vụ Từ thiện Xã hội, nên có thể tổ chức thêm chuyến cứu trợ lũ lụt lần thứ ba tại Quảng Ngãi và Bình Định một ngày gần đây. Phật lịch 2560, Chùa Từ Hiếu, ngày 12 tháng 12 năm 2016, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo, ấn ký Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý.
Sự đóng góp cứu trợ lũ lụt của đồng bào Phật tử hải ngoại. Nhận được lời kêu gọi của Viện Hóa Đạo trong nước, đồng bào Phật tử hải ngoại và các cơ sở thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tổ chức Gia đình Phật tử tại Hoa Kỳ và Liên đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử đã nhiệt liệt đóng góp gửi tiền về Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội. Nhờ vậy, Tổng vụ Từ thiện Xã hội đã kịp thời tổ chức hai đợt cứu trợ trung tuần tháng 11 tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, thượng tuần tháng 12 tại hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.
Theo tin của Đạo hữu Phổ Chiếu, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, và Đạo hữu Thanh Tâm Huỳnh Hồ Hương, Tổng thủ quỹ Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ cho biết, thì cách đây hai ngày Chư Tăng Ni, Phật tử Chùa Liên Hoa, Chùa Bửu Môn và Chùa Phật Pháp vừa chuyển về Viện Hóa Đạo tổng số tiền là 8.330 Mỹ Kim để đóng góp cho việc cứu trợ các tỉnh miền Trung. Chùa Liên Hoa Houston, Texas, 3.000 Mỹ Kim. Chùa Bửu Môn, Port Arthur, Texas, 3.180 Mỹ Kim. Chùa Phật Pháp, Tampa, Florida, 2.150 Mỹ Kim.
Một số thính giả biên thư hỏi chúng tôi giải thích về hiện trạng mỗi ngày Chủ nhật vẫn thấy đông đảo tín đồ Thiên Chúa giáo đi lễ nhà thờ hay Phật tử đến chùa lễ Phật. Trong khi ấy, vẫn còn dư luận nhà cầm quyền cộng sản đàn áp các tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đâu là sự thật? Thiện nghị của chúng tôi là cần phân biệt hai khái niệm tự do cung kiến và tự do tôn giáo. Thực tại Việt Nam cho thấy tín đồ các tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, vân vân có số lượng rất đông. Nên nhà cầm quyền cộng sản không dám mạnh tay, sợ gây công phẫn trong lòng quần chúng, nên họ tương kế tựu kế, cho phép tự do cung kiến, lệ bái, nhưng không cho phép tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo là tăng sĩ được quyền thuyết giảng giáo lý thâm sâu của Đức Phật, và Phật giáo đồ được quyền tự do tu học và thực hành giáo lý từ bi cứu khổ trong xã hội. Đây là cuộc đàn áp tinh vi đối với tôn giáo. Để đi sâu vào chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản, xin mời quý thính giả nghe sự phân tích của cư sĩ Võ Văn Ái về đặng tính và Phật tính trong câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật pháp và thời luận do ký giả Triệu Thanh phụ trách.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về đảng tính và Phật tính. Thưa ông Võ Văn Ái, Phật giáo đang trải qua thời kỳ hắc ám dưới chế độ cộng sản. 53 năm Phật giáo miền Bắc tan tác dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của nhà Hồ. 33 năm Phật giáo miền Nam tan tác dưới chế độ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một bên theo đảng tính, một bên là Phật tính. Điều gì khác nhau giữa đảng tính và Phật tính khiến cho Phật giáo lâm pháp nạn như ngày nay, thưa ông?
Đảng tính nhìn cái con người qua một cái nhãn quan đấu tranh giai cấp, cho nên sử dụng năng lực căm thù làm động cơ hành động để thay đổi xã hội loài người. Còn Phật tính thì phát hiện con người chân thiện mỹ trong một cái thế giới bình đẳng và khoan dung. Ai cũng có Phật tính, nên ai cũng là Phật sẽ thành nếu biết thực hiện con đường Phật trên mặt đất. Để thành Phật, để giác ngộ và cứu độ quần sinh, thì người Phật tử sử dụng năng lực từ bi và trí tuệ để tịnh độ hóa nhân gian. Cái ước muốn thay đổi xã hội của người Cộng sản có đảng tính là một thiện chí, nhưng mà cái hành động theo động cơ căm thù lại dẫn tới sự giết người thay vì cứu người. Trong khi đó, cái chí hướng giải thoát mình để hoàn thành việc cứu người của kẻ có Phật tính không xuất phát từ căm thù mà thể hiện cái lòng từ bi và trí tuệ nên cứu người. Nếu có phải giết, thì chỉ giết cái sự thảm sát.
Ông Hồ Chí Minh những năm đầu độc lập từng phát biểu bọn thực dân Pháp muốn cướp nước ta, chúng đốt chùa chiền, phá tượng Phật, hành hạ tăng ni, tàn sát đạo hữu, chúng hòng phá tan đạo Phật. Đức Phật là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn, người phải hy sinh tranh đấu diệt lũ ác ma. Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến cùng để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống loài ra khỏi cái khổ ải nô lệ. Một lời tuyên bố như thế có thể nói rằng đảng tính người Cộng sản đã gặp Phật tính người Phật tử, phải không thưa ông?
Muốn biết một lời tuyên bố của các chính trị gia thật hay là giả, thật tới cái mức độ nào, thì đừng nghe qua lỗ tai mà thôi, mà còn phải nhìn bằng mắt cái lời nói ấy trong hành động thực tiễn. Tôi nhớ lời tuyên bố mà nhà báo vừa trích dẫn, nó nằm trong một cái bức thư gửi Hội Phật tử Việt Nam của ông Hồ Chí Minh, công bố vào ngày rằm tháng 7 năm Đinh Hợi, tức là ngày 30 tháng 8 năm 1947. Nghe thì hay và cảm động, nhưng mà mở mắt nhìn thì chúng ta thấy cái gì? Từ 33 năm qua tại miền Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang phải chứng kiến cái cảnh ông Hồ vừa tả. Không phải là thực dân Pháp, mà là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đốt chùa chiền, phá tượng Phật, hành hạ tăng ni, tàn sát đạo hữu, hòng phá tan đạo Phật. Năm 1947 thì ông Hồ Chí Minh kêu gọi Phật giáo đồ phải noi gương Đức Phật Thích Ca để mà hy sinh tranh đấu diệt lũ ác ma và đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống loài ra khỏi cái khổ ải nô lệ. Từ năm 1945 cho tới nay thì tăng ni, Phật tử chỉ làm những cái việc mà ông Hồ Chí Minh mong đợi. Nhưng mà những người kế nghiệp ông Hồ đã trả ơn cho Phật giáo bằng sự thảm sát, tù đày, đàn áp nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bôi nhọ Phật giáo là làm chính trị. Trong khi đó thì Phật giáo không làm cái gì khác những cái điều mà ông Hồ Chí Minh kêu gọi năm 1947, tức là cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, đưa giống loài ra khỏi cái khổ ải nô lệ. Thật là không có cái gì mâu thuẫn và ác độc hơn. Chúng ta phải nhớ một cái điều này là năm 1947, số đảng viên Cộng sản chỉ có chừng lối 5.000 người. Tất nhiên là không thể nào mà đảm đương được một cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp giành độc lập. Cho nên ông Hồ Chí Minh phải thoa vuốt gọi mời cái khối lượng 80% quần chúng Phật giáo và các tôn giáo khác. Ngày hôm nay thì đảng của ông Hồ có tới khoảng 3 triệu đảng viên. Chính quyền lại nằm trong tay, trong túi, đủ để mà bảo vệ cái đặc quyền đặc lợi cho đảng. Cho nên Cộng sản không có cần quần chúng nữa, hoặc chỉ cần để làm trâu ngựa phục vụ cho một cái đảng ngoài lai mà thôi.
Như vậy thì chính sách tôn giáo của đảng Cộng sản là chính sách gì? Người ta thường nói Cộng sản xem tôn giáo như thuốc phiện, nên chính sách tôn giáo là một chính sách tiêu diệt tôn giáo. Ông nghĩ sao?
Mệnh đề tôn giáo là thuốc phiện là cái sự đánh giá của Marx đối với tôn giáo hữu thần Tây Phương trong cái cuốn sách phê phán triết học pháp quyền của Hegel, Critique der Philosophie des Rechts. Nó không bao hàm các tôn giáo Đông Phương, lại càng không phải Phật giáo. Nói tới chính sách tôn giáo của nhà nước Cộng sản là đặt ra một cái công án tôn giáo và xã hội chủ nghĩa có thể cùng chung sống hay không? Đây là một vấn đề lớn mà các tác phẩm kinh điển về lý luận của Marx Engels chưa có lời giải đáp. Và ngay cả Lenin là lý thuyết gia và nhà hành động Cộng sản cũng chưa đề cập tới bao giờ. Vì sao như vậy? Là vì cái kiến thức tôn giáo rất hạn chế của các triết gia Cộng sản, cho nên chưa bao giờ nhà nước xã hội chủ nghĩa có một cái chính sách tôn giáo đúng đắn. Các triết gia Cộng sản xuất hiện vào thế kỷ 19, họ phải đối đầu trên cái phương diện lý thuyết để phê phán vấn đề thời đại là cái nền kinh tế tư bản trên đà kỹ nghệ hóa. Do đó mà các triết gia Cộng sản một là không nắm đủ kiến thức tôn giáo phát khởi từ cái thời bình minh lịch sử, hai là đề cập tôn giáo như một bộ phận trong cái tiến trình suy tưởng triết học ở cái thời khai sáng, và ba là hạn chế tôn giáo ở khu vực hữu thần Tây Phương, chứ chưa là cái tôn giáo trong nghĩa toàn diện và toàn cầu.
Nói như vậy thì tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới? Đây có phải là nhận định mới về tôn giáo và từ đó đẻ ra chính sách tôn giáo mới? Ông có đồng ý như vậy không?
Đây là cái câu nhận định rút từ cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng lần thứ 7 hồi tháng 6 năm 1991. Tôi đồng ý là có mới với Đảng Cộng sản, nhưng không mới với tôn giáo. Vì Đảng Cộng sản không vượt qua được một cái trở lực kết xù của tôn giáo, không khuất phục được tôn giáo, thì đành phải nhìn nhận tôn giáo. Nhưng sự nhìn nhận này thì chúng ta phải hiểu rằng nó chỉ có tính chiến thuật theo mô thức của Lenin, lùi một bước để tiến ba bước. Còn nói không mới với tôn giáo là vì chẳng có cái gì thay đổi cả. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tiếp tục bị đàn áp, tuy có tinh vi hơn trước. Cái gọi là nhận định mới hay là chính sách mới này, mấy ông lý thuyết gia Cộng sản ở Hà Nội không có nghĩ ra được đâu. Mấy ông đang bắt chước Tàu đó thôi. Ai cũng biết Cộng sản Việt Nam là cái người học trò ngoan ngoãn của ông thầy Trung Cộng. Điều gì xảy ra tại Trung Quốc là Cộng sản Việt Nam sẽ bắt chước theo. Quá khứ chúng ta đã thấy cái sự theo chân Trung Cộng, chỉnh phong trong phong trào rèn cán chỉnh quân, rồi cải cách ruộng đất, rồi trăm hoa đua nở nhằm tiêu diệt phái hữu, cái mà ta gọi là âm mưu, thì Mao Trạch Đông từ mãng gọi là dương mưu, một cái thứ dương mưu giết người.
Ông có thể giải thích rõ hơn về việc Hà Nội bắt chước Trung Cộng về vấn đề tôn giáo như thế nào?
Như trên tôi đã nói, cái mệnh đề tôn giáo và xã hội chủ nghĩa có thể cùng chung sống hay không là một vấn đề lớn, nhưng mà các tác phẩm lý luận từ Marx Engels cho đến Lenin chưa có lời giải đáp. Mãi cho tới thập kỷ 80, thế kỷ trước, mệnh đề này mới được ông Hồ Kiều Mộc, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, lần đầu tiên đề cập và đưa ra một cái đáp án. Tuy nhiên cái đáp án này nó chỉ là một cái phương cách tiêu diệt tôn giáo một cách tinh vi, tức là dùng tôn giáo phục vụ cho nhà nước Cộng sản. Nó y hệt như là cái giáo hội Phật giáo nhà nước dựng lên tại Hà Nội năm 1981, cốt làm công cụ chính trị cho Đảng Cộng sản thay vì phục vụ quần chúng Phật giáo. Nó tinh vi ở cái chỗ là nó kết hợp lý thuyết với bạo lực để đàn áp, hữu hiệu hơn mà thôi.
Lý thuyết tạo của ông Hồ Kiều Mộc ra sao?
Ông Hồ Kiều Mộc đề xuất cái phương châm tôn giáo không thích ứng với xã hội chủ nghĩa thì không thể tồn tại. Ông định nghĩa tôn giáo là một cái tiểu hệ thống nằm trong chỉnh thể của hệ thống xã hội, tức là một tiểu hệ thống thứ cấp. Từ cái định nghĩa này mà ông lý luận hệ thống xã hội là một cơ thể, nó không chấp nhận một tiểu hệ thống nào hoàn toàn đối lập với bản thân nó. Bộ phận phải thích ứng với chỉnh thể, nói rõ là tôn giáo phải thích ứng với chủ trương đường lối của nhà nước Cộng sản từ suy tư cho đến hành động. Xem như vậy thì nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáo không có chỗ đứng trong hệ thống ý thức Cộng sản. Phật tính phải vứt bỏ đi để mà ôm lấy cái đảng tính để sống còn. Ông Hồ Kiều Mộc không có che giấu cái âm mưu tiêu diệt tôn giáo khi ông tuyên bố rằng tôn giáo cùng chung sống với chủ nghĩa xã hội, có nghĩa là tôn giáo phải thích ứng với các phương diện của chủ nghĩa xã hội như chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục. Ông còn nhấn mạnh, sự thích ứng của tôn giáo với chính trị là mấu chốt.
Lý luận theo cách này là gạt bỏ hết mọi lý tưởng của tôn giáo hay sao? Nếu đúng vậy thì quần chúng tôn giáo làm sao chấp nhận được?
Bạo lực và bạo quyền nảy sinh ra cái sợ. Quần chúng có lý trí bao nhiêu đi nữa thì vẫn bị cái sợ chi phối, khiến cho họ ngậm miệng và bó tay. Một số chư tăng và Phật tử đang thỏa hiệp ngày nay với nhà nước Cộng sản biểu thị cho sự sợ hãi này cùng với mối tham lam lợi dưỡng. Tuy nhiên, lý thuyết gia tôn giáo Trung Cộng không có kém phần giả hoạt khi ông dùng lý luận để trói tay tôn giáo. Ông công nhận yếu tố tự thân của tôn giáo, nhưng lại chuyển cái tự thân của tôn giáo thành ra cái công cụ phục vụ cho chế độ. Ông Hồ Kiều Mộc nói rằng, mỗi loài tôn giáo đều bao gồm một bộ phận tổ hợp với hai nhân tố thống nhất là khả biến và bất biến. Bộ phận hạt nhân của hình thái ý thức tôn giáo là bộ phận bất biến của tôn giáo. Như vậy là nhà nước Cộng sản công nhận cái bất biến là bản chất của tôn giáo. Họ không đồng vào đó để phá bỏ, kiểu như ông Hồ Chí Minh đề cao, Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn. Tuy nhiên ông Hồ Kiều Mộc để yên cái bất biến một bên, nhưng lại dùng cái khả biến của tôn giáo để thay đổi tôn giáo theo phạm trù Cộng sản. Ông lý luận như vậy. Hình thái tư tưởng thần học tôn giáo là bộ phận khả biến của tôn giáo, nó có thể thích ứng với cải cách xã hội. Ông dùng một cái danh từ rất là thuyết phục để gọi cái khả biến này là cơ chế tái sinh tự thân của tôn giáo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tái sinh trong cái nghĩa biến tướng tôn giáo.
Nhưng bất biến hay khả biến đều đến từ tôn giáo, thì làm sao Cộng sản có thể thay đổi được lý tưởng tôn giáo như trường hợp Phật giáo chẳng hạn?
Đâu có dễ như vậy. Ta phải hiểu cái thâm ý của lý thuyết gia Hồ Kiều Mộc là nhà nước Cộng sản công nhận phần bất biến của tôn giáo, xong họ giật dây cái phần khả biến để khuynh loát tôn giáo, biến tướng tôn giáo. Hãy lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu là cùng một vị sư thuyết pháp về hình tượng Phật giáo. Nhưng mà khi sư Trơn Quang ở Việt Nam đang thuyết pháp theo cái điều sau đây, thì còn chi là cái hình tượng tâm linh của Phật giáo. Tôi xin trích nguyên văn từ băng ghi, sư Trơn Quang đề cao Bác Hồ trong một bài giảng, ông nói rằng, Bác Hồ sống vô cùng đơn giản, sống ăn uống thì đạm bạc, vì ông tu mà, ông vậy, chứ không biết cái bí mật là mỗi đêm, Bác Hồ vẫn ngồi thiền. Khi Bác chết, lục trong cái đôn của Bác, không có cái gì hết, chỉ có cái sâu chuỗi và cuốn lăng già tâm ấn bằng chữ nho. Ông Võ Nguyên Giáp cho biết, Bác Hồ là một thiền sư. Thuyết pháp cách đó là tạo ra cái khả biến của thứ Phật giáo tạp nhạp, để Phật giáo không còn là Phật giáo. Sư Trơn Quang không là một cái trường hợp đơn lẻ đâu. Trong nước và ngoài nước hiện nay, nếu nhìn cho kỹ, nghe cho rõ, thì sẽ thấy rất đông những ông thiền sư. Ai cũng có thể thành thiền sư, chẳng cần tu học, tu hành, theo giáo lý của Đức Phật. Một tập thể thiền sư đang là những viên chức thuộc bộ phận khả biến tôn giáo, theo lý luận của ông Hồ Kiều Mộc.
Vì sao ông Hồ Kiều Mộc phải nhập công lý luận thay vì đàn áp thẳng tay để tiêu diệt tôn giáo?
Chính quyền Cộng sản làm chủ Trung Quốc từ năm 1949, họ từng đàn áp tôn giáo mãnh liệt lắm chứ. Cách mạng văn hóa là cao điểm của sự tiêu diệt tôn giáo và trí thức Trung Quốc, nhưng mà Trung Cộng đã hoàn toàn thất bại trong việc dẹp tan tôn giáo. Ngày nay thì thế giới đang bước vào một cái kỷ nguyên toàn cầu đối thoại và hợp tác. Đảng Cộng sản không có thể nào mà múa gậy vườn hoang mãi được, cho nên phải có lý thuyết mới để làm tiêu trầm tôn giáo bằng một cái phương cách mới. Chính ông Hồ Kiều Mộc cũng phải sợ yếu tố tôn giáo khi ông nhận định ba nguyên tố phát huy quốc gia là cải cách, phát triển và ổn định. Nhưng mà ông nói rằng ổn định là tiền đề của tất cả, thiếu nó sẽ không thực hiện được cái sứ mệnh cải cách và phát triển. Chính tôn giáo trong điều kiện nhất định là con đường tốt nhất để duy trì sự ổn định xã hội, bởi vì 1/10 dân số Trung Quốc là quần chúng tôn giáo. Do vậy, hành vi của quần chúng tôn giáo có ảnh hưởng quan trọng đối với sự ổn định xã hội. Qua một cái nhận định như vậy, thì ta thấy rõ ràng Cộng sản rất sợ tôn giáo. Vì tôn giáo là quần chúng, là cái lực lượng chuyển hóa, trong khi đảng chỉ là một cái thiểu số đang ngày càng teo tóp.
Xin ông một lời kết luận cho câu chuyện cuối tuần kỳ này.
Cổ nhân từng nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết được cái lý luận và phương cách tiêu diệt tôn giáo của người Cộng sản là đã ngăn chặn được 50% sự tác hại. 50% còn lại là ý lực và hành hoạt của người tôn giáo để vượt thắng sự tấn công Cộng sản. Mặt khác, tuy ông Hồ Kiều Mộc đánh giá thấp cái số lượng quần chúng tôn giáo tại Trung Quốc, vì sự thật thì nó lớn hơn nhiều, nhưng mà ông ta vẫn sợ hãi quần chúng tôn giáo. Còn tại Việt Nam thì sao? Chỉ cần lấy cái số lượng do nhà nước Cộng sản công bố năm ngoái thôi, hiển nhiên là con số này bị hạ rất là thấp, thì đã có 25% dân số Việt Nam là quần chúng tôn giáo. Từ đây kết luận có thể rút ra là cái sự ổn định xã hội như một tiền đề của cải cách và phát triển đất nước đang nằm trong tay của các tôn giáo tại Việt Nam. Ý thức được như vậy thì các tôn giáo tại Việt Nam mới thấy cái vai trò chủ yếu của mình trong việc chuyển hóa đất nước để có viễn kiến và kế hoạch trong những tháng ngày tưởng như tăm tối hôm nay.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ Sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng vui trong. Hãy subscribe.